Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế ban hành thông tư giảm giá xét nghiệm SARS-CoV-2.
Hà Nội phân luồng các bệnh viện điều trị COVID-19 cho trẻ em.
Hà Nội phấn đấu cuối năm nay sẽ khai thác vận hành đường sắt trên cao, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.
Pháp cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang trong tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế đã ban hành thông tư 02 quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo thông tư mới có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2 này, mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành. Theo thông tư mới nhất này, thay thế thông tư 16 trước đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế như sau. Xét nghiệm SARS-CoV-2 AG test nhanh mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng một xét nghiệm.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng trên một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng trên một xét nghiệm. Trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ được chia đều theo số mẫu gộp.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh lần thứ 7 về phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19. Trong đó có thêm hướng dẫn phân luồng điều trị cho trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, trẻ trên 3 tháng tuổi sẽ được điều trị tại nhà. Nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà, sẽ được chuyển điều trị tại cơ sở thu dung quận huyện. Với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa. Có 5 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn và Sơn Tây sẽ tiếp nhận điều trị cho trẻ mắc COVID-19. Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Bộ Ngành sẽ tiếp nhận trẻ em mắc COVID-19 tầng 3.
Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cấp độ dịch, hiện trên địa bàn thành phố có 499 xã phường thị trấn cấp độ 1, 80 xã phường cấp độ 2, không có xã phường cấp độ 3, cấp độ 4. So với tuần trước, Hà Nội có 37 xã phường chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Y tế chỉ đạo tăng cường việc cung cấp bảo đảm túi thuốc gói thuốc C, thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và HCDC báo cáo năng lực tiếp nhận, điều trị chăm sóc F0 tại nhà. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới có chiều hướng tăng nhẹ sau Tết Nguyên đán và sau khi học sinh đi học trực tiếp trở lại. Sở Y tế đề nghị các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, gửi kế hoạch và tổng hợp năng lực chăm sóc F0 tại nhà của các phường, xã, thị trấn về Sở Y tế thành phố trước ngày 20 tháng 2.
Australia vừa chuyển giao 3,6 triệu liều vaccine Pfizer phòng ngừa COVID-19 cho Việt Nam trong những tuần gần đây, thông qua một thỏa thuận mua sắm với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, có 2,2 triệu liều vaccine cuối cùng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đợt chuyển giao này, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Việt Nam.
Tối 19 tháng 2, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông cáo báo chí về việc Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan điều tra, Bộ Công an liên quan đến các chuyến bay đưa công dân về nước. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Bộ Công an. Đây là những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc 4 cán bộ ngoại giao bị cơ quan công an điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can này bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, với tiến độ chung đạt khoảng 75%, thành phố Hà Nội đang phấn đấu cuối năm nay sẽ tiến hành khai thác đường sắt trên cao đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Đối với tiến độ của khu nhà điều hành ở Depot, nhà thầu đã có cam kết bảo đảm tiến độ khi đã nhập về đầy đủ trang thiết bị máy móc. Đối với đoạn đường trên cao, hiện nay tiến độ đã đạt xấp xỉ 95%.
Hiện các đơn hàng tại Bình Dương ngày càng tăng, thậm chí thời điểm này nhiều công ty đã có trong tay 50% đơn hàng của cả năm và đang đẩy mạnh tuyển dụng để đủ nhân lực cho sản xuất. Vì vậy, dự báo trong thời gian tới, các doanh nghiệp tại Bình Dương cần thêm khoảng 80.000 đến 90.000 lao động để có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Liên quan đến tình hình khai thác các chuyến bay tại khu vực miền Bắc, ngày 19 tháng 2, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, mặc dù thời tiết Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc ngày hôm nay sương mù và có mưa, nhưng các chuyến bay đến sân bay Nội Bài vẫn khai thác bình thường. Chỉ riêng có một chuyến bay từ sân bay Buôn Ma Thuột Đắk Lắk về sân bay Vinh, Nghệ An cuối buổi sáng 19 tháng 2 phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài do gió to, không bảo đảm việc hạ cánh nên chuyến bay này bắt buộc phải chuyển hướng.
Mời quý vị đến với các tin tức thời sự quốc tế. Bộ Y tế Pháp cho biết nước này có thể bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ vaccine vào giữa tháng 3 tới. việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại Pháp sẽ được triển khai nếu số người dân phải nhập viện điều trị và hồi sức tích cực do COVID-19 ở nước này tiếp tục xu hướng giảm.
Trong khi đó, ngày 18 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1 tháng 3 tới. Tổng thống Biden cho biết số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ hiện tăng lên hơn 900.000 ca. Điều này cho thấy chính phủ liên bang cần toàn lực ứng phó với đại dịch.
Do biến thể Omicron diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia vừa quyết định cắt giảm giờ giảng dạy trên lớp để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Theo quy định mới, giáo viên chỉ tổng hợp và giảng dạy những môn học quan trọng trực tiếp trên lớp, các môn học khác sẽ được hướng dẫn cho học sinh tự nghiên cứu bằng tài liệu.
Sau khi tràn qua một loạt nước châu Âu với sức gió mạnh nhất lên tới hơn 195 km/h, bão Yunnan đã gây ra nhiều thiệt hại tại các nước, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện. Tại Anh đã có 3 người thiệt mạng do bão Yunnan. Bão Yunnan cũng đang gây nguy hiểm cho các khu vực trên khắp Tây Bắc châu Âu. Tại Ireland, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã thiệt mạng do bị cây đổ. 4 người ở Hà Lan cũng thiệt mạng sau khi bị cây đổ đè trúng. Riêng sân bay tại Hà Lan đã phải hủy khoảng 390 chuyến bay. Tại Mỹ, ít nhất một người đã thiệt mạng.
Số người thiệt mạng và mất tích trong đợt mưa lớn gây sạt lở đất ở thành phố Petropolis, đông nam Brazil hồi đầu tuần qua tiếp tục tăng mạnh. Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, hiện đã có hơn 120 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích. Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở thành phố Petropolis, gây lụt lội nghiêm trọng. Nguy cơ tiếp tục sạt lở đất khiến công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích phải tạm dừng.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sau khoảng thời gian im ắng vì dịch, thị trường phim Tết Việt 2022 trở lại sôi động hơn hẳn với nhiều ứng cử viên sáng giá. Cùng điểm các bộ phim nổi trội đạt con số ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn để thấy những gam màu điện ảnh đặc sắc trong năm nay. Là bộ phim khai hỏa series phim Tết 2022, phim ngắn Buông tay đi đồ ngốc, phần 2 của phim ngắn Em tệ lắm đừng thương, mang về chiến thắng với lượng rating cao. Trong đó TikTok đạt hơn 10 triệu lượt xem, Facebook gần 9 triệu lượt xem và YouTube sắp chạm mốc triệu lượt xem.
Dự án phim Má chúng tôi là chủ tịch là dự án phim đầu tiên đưa nữ siêu mẫu Võ Hoàng Yến trở lại màn ảnh phim sau nhiều năm gác lại sự nghiệp diễn xuất, nên ngay từ những hình ảnh nhá hàng đầu tiên đã thu hút không ít sự quan tâm của khán giả. Chỉ trong thời gian ngắn chính thức lên sóng, phim viral trên các nền tảng trang mạng xã hội thu về gần 6 triệu lượt xem trên YouTube, 3 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 3,4 triệu lượt xem trên Facebook và các con số chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bên cạnh các phim được nhắc đến ở trên, Bữa tối Bánh ngọt và anh, dự án phim Boys Love duy nhất hội nhập đường đua phim Tết và phim Sui Gia đại chiến Social cũng nhận về không ít phản hồi tích cực về dàn diễn viên ăn điểm cùng nội dung phong phú, nhiều cú twist khó đỡ.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận ra quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022 khi vượt qua U23 Singapore với tỷ số 7-0. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam không chỉ trở thành đội tuyển có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải mà còn vươn tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ. Tuy vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22 tháng 2 tới mới là trận đấu quyết định chủ nhân của vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
Chủ tịch câu lạc bộ Florentino Perez của Real Madrid đã lên kế hoạch sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti vào cuối mùa giải. Perez được cho là không hài lòng sau khi đến dự khán sân công viên các hoàng tử nhưng lại phải chứng kiến đội bóng của ông bị Paris Saint-Germain áp đảo hoàn toàn. Bản thân chiến lược gia người Italy cũng thừa nhận Perez đã bị tổn thương sau thất bại ở thủ đô nước Pháp.
Paris Saint-Germain đang theo dõi sự tiến bộ của tiền đạo Amine Gouiri đang chơi cho Nice. Cầu thủ 22 tuổi đã ghi 11 bàn sau 27 lần ra sân cho Nice trên mọi đấu trường mùa này. Đội bóng thủ đô Paris xem Gouiri là phương án dự phòng trong trường hợp Kylian Mbappe quyết định ra đi vào cuối mùa này.
Huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle thừa nhận hậu vệ phải Kieran Trippier có thể bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2021-2022 để tiến hành phẫu thuật. Trippier bị gãy xương bàn chân ở trận thắng Aston Villa 1-0 thuộc vòng 25 ngoại hạng Anh cuối tuần trước.
Theo nhận định của tờ Mundo Deportivo, việc Barcelona tận dụng triệt để tài năng của Ansu Fati đã gây ra những vấn đề trầm trọng với tiền đạo trẻ đầy tiềm năng này. Theo dự kiến, Fati có thể trở lại trong khoảng một tháng tới, thời điểm gặp Real Madrid sau thời gian dài điều trị chấn thương. Khi Messi ra đi, cầu thủ sinh năm 2002 này được trao lại chiếc áo số 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, từ đêm qua đến giờ, miền Bắc liên tục có mưa. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thì giảm mạnh. Hầu hết các nơi trong đêm qua đều giảm xuống dưới 11 độ. Riêng vùng núi nhiệt độ thấp chỉ 3-6 độ, thậm chí nhiều nơi còn xuống xấp xỉ 0 độ. Cảm giác chung ở toàn Bắc Bộ lúc này là giá rét. Trong ngày hôm nay, những sóng lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Trong khi rãnh thấp trong đới gió Tây ở mực khí quyển trên cao thì vẫn còn, vì thế Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa rét. Nhiệt độ vì thế bị dìm thấp, không nơi nào vượt quá được 13 độ, toàn vùng ở ngưỡng rét hại. Theo dự báo của các chuyên gia, thì đợt rét hại diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn duy trì ít nhất đến hết ngày 22 tháng 2. Từ ngày 23 tháng 2 trở đi, nền nhiệt miền Bắc mới có xu hướng tăng dần. Quá trình tăng cường của không khí lạnh cũng ảnh hưởng đáng kể đến các tỉnh miền Trung, khiến cho suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi trong đêm qua có mưa. Dự báo trong ngày mai, ở khu vực này tiếp tục có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo dông. Cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày hôm nay chỉ khoảng 13-16 độ C, trời rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng giảm còn 17-20 độ, trời rét. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ ở ngưỡng phổ biến từ 23-26 độ, trời rét về đêm và sáng. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng, nhiệt độ cao từ 28-31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn có thời tiết khá ổn định, không mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn dao động ở ngưỡng từ 29-32 độ. Riêng Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ vẫn tiếp tục dao động từ 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.